Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên Chư Tôn Đức trong ban điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Kính thưa toàn thể quý thầy, quý sư cô, tăng ni sinh khóa 9 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Hôm nay, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã đầy đủ duyên lành được chư vị Tôn Đức trong ban điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đưa quý vị tăng ni sinh trong khóa 9 về thiền viện trước tham ô Tam Bảo, kế là có tấm lòng thành dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường đại chúng ở đây, và đồng thời theo yêu cầu của quý vị, quý thầy ở đây sẽ chia sẻ phần nào trong thời gian cho phép những cái kinh nghiệm tu tập để toàn thể chúng ta góp thêm một phần nào trên cái hành trang tu hành và hành đạo của mình. Thưa toàn thể đại chúng, chúng ta là những người xuất gia tu hành, tu theo Phật, cùng là huynh đệ với nhau. Phật pháp chúng ta học là biết rồi. Đức Phật dạy giáo pháp, Phật pháp chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Nương ngón tay nhận ra mặt trăng thì đó là người biết nhìn, biết thấy. Nương theo chánh pháp để nhận ra những gì cốt lõi, cốt tủy mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta, đó là chúng ta biết học đạo. Cái này nó rất là khoa học, nó hợp với thời đại văn minh bây giờ. Chúng ta muốn làm một việc gì thì mình cần phải có cái tầm nhìn, có cái đích đến trước. Khi có đích đến rồi, sau đó mình mới tìm được cái con đường bằng cách nào để đạt được. Có bao nhiêu điều kiện cần và đủ để thực hành được điều đó? Thì cuộc đời đã có cái nhìn như thế, chúng ta học Phật, có lẽ chúng ta phải có trí tuệ hơn thế. Muốn thấy được như thế thì mình phải thoát ra khỏi những cái lăng kính mà nó được tô màu bởi là tên tuổi. Nói thẳng ra là chúng ta đến đây ở trong một thiền viện thì quý thầy cũng muốn quý vị thoát ra khái niệm của thiền. Và trong Phật giáo chúng ta thì có rất nhiều tông phái. Và quý thầy mong quý vị thoát ra hết tất cả những cái kính màu để mình thấy một điều rốt ráo Đức Phật muốn chỉ chúng ta là gì. Đó là đích đến. Sau khi thoát ra rồi, thấy được đích rồi, chúng ta mới tìm cái hướng đi. Thì nếu mà huynh đệ chúng ta có một cái nhìn như vậy á, thấu đáo như vậy á, thì mình vững lòng, mình mạnh mẽ, mình hăng say, mình thực hiện và có kết quả. Còn nếu mà chúng ta cứ lờ mờ không có rõ ràng đó, ai sao mình cứ đi theo vậy á, thì cái người này đi không có hướng, không có đích, không có tầm nhìn, cho nên nó bữa nóng bữa lạnh, nó không có tới nơi tới chỗ. Thì khi mà mình thoát hết tất cả những cái tên gọi của tông phái rồi, thì chúng ta nhớ cái điều căn bản nhất Đức Phật dạy chúng ta, người tu Phật ít nhất là phải thực hành tam vô lậu học. Quý vị thấy có cái tông phái nào mà không giữ giới không? Tu theo tông phái nào cũng phải giữ giới cả, không giữ giới là không được. Rồi cái môn vô lậu học thứ hai là cái gì? Định phải không? Và thứ ba là gì? Tuệ, đúng rồi. Vậy tám vô lậu học, quý vị thấy có tông phái nào của đạo Phật mình không thực hiện không? Không có, phải không? À, mình thoát hết các tông phái thì rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta phải là giới định tuệ. Đó là điểm chung, cái chỗ chung nhất, là cái đích rốt ráo, là cái thoát hết các tông phái, là cái thoát ra hết tất cả những cái lý luận, ngôn thuyên. Vì sao? Thưa đại chúng, vì sao chúng ta phải giữ giới ha? Nếu mà không có giới thì tâm mình nó loạn. Cho nên giới nó ngăn ác, ngừa quấy, giúp cho chúng ta an định. Nếu cái giới nào mà không phải như thế là giới cấm thủ rồi. Thì mình học nhiều rồi, chắc quý thầy cũng không mất thời gian quý vị để nói thêm nhiều về cái này. Giữ giới để giúp mình an định. Chứ không phải giữ giới rồi mình chấp vào giới rồi mình bị cấu thúc bởi giới luật. Giữ giới để an định. Định để làm gì? Tuệ sáng. Khi an định thì trí ta sáng. Tánh sáng ấy bất động. Bất động mà sáng rất sinh động. Tới khi định tuệ tròn đủ, phát huy đúng lực của nó thì định tuệ không còn trước sau. Thì ngay cái thấy biết của chúng ta muốn đồng cũng không được, thì ngay đó vốn từ định. Thì định tuệ không trước sau. Đây là gì? Định tuệ đông đẳng mà lục tổ huệ năng đã dạy chúng ta nghe. Và chúng ta thấy cái bước đi từ thấp tới cao chưa? Mới vào tu mình chưa an ổn thì phải có giới. Thời gian chăn dắt mình ổn thì được an định. Thời gian an định thì trí mình mới sáng. Đó là từng bước. Lần tiến đến khi mà định tuệ tròn đủ, đủ sức mạnh công năng của nó, thì định tuệ không còn trước sau. Ngay tánh sáng mình muốn đồng nó cũng không có đồng, thì ngay đó vốn từ định chứ không làm cho định. Mà tánh sáng vốn không đồng mà hằng sáng khắp đó, thì ngay đó là tuệ đáng sáng. Tuệ đáng sáng mà vốn không đồng cho nên vốn có định. Mà định tuệ tròn đủ như vậy thì chúng ta có còn phàm giới được không? Trong đó quý vị biết không? Cái bản lĩnh, cái năng lực, cái định tĩnh, cái sức mạnh của mình nó lớn lắm. Cái trí mình nó sáng lắm. Thì hai cái đó có, nó cộng với một cái niềm an lạc, nó nhẹ nhưng đông đầy, nó tràn ngập. Ba tính chất đó, định tĩnh, sáng và lạc an nó đầy rồi. Thì những nhiệm nhớ trần gian không còn chỗ để chen chấp. Giống như buổi sáng mình bận học quá, xuống trễ hết đồ ăn. Mình đói quá làm sao? Có tô mì gói thơm thơm là mình thèm phải không? Ăn nó ngon. Nhưng nếu một buổi sáng được nghỉ học, ai đó cúng dường cái tô bún hay là cái miếng pizza dài đó mà ăn no rồi. Chê tô mì gói ra mình có thèm không? Không. Khi đói thì tô mì gói mình thèm vô vàng. Mà khi no rồi thì sao? Nó là nó. Như vậy chúng ta để trước mặt, chúng ta có dính không? Không. Cất đi có dính không? Không. Để trước mặt cũng được, cất đi cũng được. Để tô mì gói trước mặt và cất đi với chúng ta không có niềm thứ hai. Bởi lẽ nó không có dính dáng gì để mình bàn cả. Khi để đó chúng ta vẫn là như vậy. Thì đây gọi là bất tức. Không phải đời ngay đó mới giải thoát. Khi cất đi chúng ta cũng như thế. Không chờ cất đi mình mới không dính, gọi là bất ly. Bất tức, bất ly. Không phải ngay đó mà cũng chẳng phải liền đó. Bởi vì tâm ta nó đủ định tuệ rồi, nó vốn như vậy. Gọi là bất tức, bất ly. Nếu nói để ngay đó, đối diện nó tôi vẫn giải thoát, thì chưa rời tôi mình nào mà nói. Cho nên chúng ta vẫn còn tức ngay đó mà dùng, thì chưa rời cảnh. Trong vi tế là chưa rời cảnh, chưa thấm được Phật Pháp. Nếu nói cất đi hoặc ngoảnh mặt đi mới giải thoát thì đó là lìa. Mà còn tức còn ly là còn hai bên chúng ta chưa thoát khỏi trần gian này. Nếu quý vị học Quy Sơn Cảnh Sách nhớ lịch sử tổ Quy Sơn đó. Khi mà cúng dường cái núi Quy đó đến tổ Bá Trường, lúc đó tổ Bá Trường đúng ra phải mời thầy giáo thọ. Nhưng mà thầy đó lớn, nếu mà mời ngang ngày Quy Sơn thì cũng không ổn. Cho nên tổ mới đưa ra một cái bài toán để có thể ai là người thấy đạo được thì được cử đi trụ trì. Ngài Bá Trưởng đã nói là không được gọi là cái bình, gọi là cái gì? Thì thầy giáo thọ nói không thể gọi là cái lụng vậy,
Có nghĩa cái bình là cái bình, tính như thị đúng, nhưng nói như thế cũng chưa rời cái bình để mà nói, thì tâm này còn vết chưa sáng đạo. Đến phiên ngài Cư Sơn ra ngài làm gì? Tới đạp bể cái bình đi ra. Bởi vì sao? Mình mà mùi mình nói theo ý của mình đi. Thưa hòa thượng, cái bình là cái bình, làm gì mà ngài phải bày ra nó rắc rối thế? Mắc cái gì phải nói rằng là nói cái bình hay không nói cái bình? Đạp đi ra. Người đó là người có lối sống. Thì Tổ Bá Trường mới cử ngài Cư Sơn đến núi Quý đó dựng lập đạo tràng. Vậy chúng ta đã thấy cái rốt ráo giải thoát chưa? Từ ví dụ một tô mì gói mà mình hiểu được thì chúng ta dùng được ngay đời tu của mình. Và đời tu đó chúng ta hợp thức hóa nó vào trong chỗ chứng ngộ của Tổ Quý Sơn. Mà Tổ là người viết cái bộ Quý Sơn Hành Sách chúng ta là cuối đầu năm mà phải không? Có phép tắc mà, nhưng mà sáng đạo. Và gốc từ đâu mà được như thế? Định tuệ tròn đủ. Nó tròn đủ, nó đóng đầy rồi. Thế gian này nó là như thế. Giải thoát chưa? Là giải thoát rồi. Giờ chúng ta đã nhận ra đích đến chưa? Thì cái này là quý thầy bóc tách mọi thứ ra để đại chúng chúng ta nhận ra cái chất liệu của nó. Sau đó chúng ta hợp thức hóa lại từ thời Đức Phật này. Quý vị học lịch sử Đức Phật chắc còn nhớ. Tóm gọn sơ sơ là sau khi ngài đi xuất gia đó, thì lúc này Thái tử trải qua học đạo với nhiều vị tướng nhân. Cái vị cuối cùng là học đạo với tiên Quốc Đạo Lâm Phất. Vị này chứng cái định phí tưởng, phí tưởng xứ. Lúc này là cái định lớn nhất của thời Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì Thái tử cũng chứng đạt được định đó. Sau khi đạt được xong, thì Thái tử mới hỏi ông Úc Đạo Lâm Phất á, định phí tưởng, phí tưởng xứ là hữu ngã hay vô ngã? Mình để ý cái này nghe, nó hay lắm. Đấy là cái điều mà Đức Phật dạy hết tất cả các bài toán cần giải, cần tìm trong nội tâm. Cho đến khi mà chứng đắc được định này, mà ngài đặt câu hỏi, tức là cái câu hỏi cuối cùng rồi đó. Định phí tưởng xứ này là có ngã hay không ngã? Nếu mà nói không ngã thì không thể gọi là phí tưởng xứ. Vấn đề nào mà chưa thuộc này về học lại sơ đẳng á, đó có cái bài đó. Thì phải là có ngã. Phải có ngã mới được gọi là phí tưởng xứ. Nếu là có ngã, thì ngã là hữu tri hay vô tri? Tức là có biết hay là không biết? Nếu là vô tri là không biết, thì chúng ta sẽ đồng với cây đá. Nhưng mà chúng ta không thể là cây đá. Đánh là biết đâu mà sao cây đá được? Chúng ta có biết mà. Như vậy thì không thể là không biết mà có biết. Thì Thái tử nói nếu mà có biết tức là còn phan duyên. Mà còn phan duyên tức là còn sanh tử. Vậy gàn cuối cùng lại, thì Thái tử nói cái này còn có biết, mà có biết thì còn phan duyên. Mà phan duyên vín theo cảnh tức là còn sanh tử. Cái gốc sanh tử nó còn, nó chưa có dứt. Đây chưa phải là chỗ cuối cùng Thái tử thỏa mãn, chưa phải chỗ cuối cùng Thái tử muốn tìm. Tiên nhân Úc Đạo Lâm Phất không trả lời được chỗ này. Cho nên Thái tử mới quyết định rời tiên nhân và quyết định đi ra tu mình. Khổ hạnh, rồi thiền định, rồi chứng đạo. Khổ hạnh ngài thấy cũng không phải là cái pháp đưa đến đạo. Cuối cùng là dùng bát sữa, rồi trở lại con đường trung đạo, tòa thiền và sáng đạo. Bây giờ mà đại chúng để ý, chúng ta giải một bài toán nha. Thái tử một con người bình thường, xuất gia, học đạo hết các vị tiên nhân. Đến cuối cùng, ngài thắc mắc ngay chỗ. Chúng ta có biết hay không biết? Nếu không biết là cây đá, chúng ta không thể cây đá đang biết. Mà có biết là có phan duyên là còn sanh tử. Ngay đó là câu hỏi cuối cùng để Thái tử rời tất cả các vị thầy và tự tu. Tới khi ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm, sau mai vừa mọc thì ngài đắc đạo quả. Ngài đắc đạo quả gì chúng ta khoan bàn đến, dừng ngang nút thứ hai. Và chúng ta kiểm tra nút thứ ba. Nó có ba phần. Khởi điểm từ đâu? Thành được việc gì? Và sau đó triển khai việc gì? Điểm thứ nhất, khởi điểm từ chỗ biết là còn phan duyên còn sanh tử, mà không biết thì cây đá. Rõ ràng lời Thái tử nói mà, phải không? Trong sách Giáp Đăng Quang. Rồi sau đó ngài không còn học với ai cả, chỉ có tự ngồi thiền. Và ngài đạt cái gì đó chúng ta khoan bàn. Mà chúng ta nhớ, nghĩ nghi về việc gì thì sẽ khám phá ra việc đó. Và khám phá việc gì sẽ nói điều đó. Như vậy đắc cái gì mình khó nói, mà mình coi thì Ngài nói cái gì này? Tất cả những pháp vô thường, khổ không vô ngã, vân vân, những cái đó là những pháp phụ để bổ túc cho một vấn đề chính mà Phật muốn chỉ. Thì chúng ta nhớ trong tiểu bộ kinh nó có cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho ông Bahiya đó. Này Bahiya, đây là điều mà ông phải học tập. Trong cái thấy chỉ là thấy, trong cái nghe chỉ là nghe, trong cái ngửi nếm chỉ ngửi nếm, trong cái thức trí chỉ là thức trí. Này Bahiya, thì ông không phải là cái ấy chỗ ấy, thì ông không còn đời này đời sau và đời dần giữa. Nghĩa là sao? Đây là điều ông phải học tập, tức là phải để tâm, không được bỏ qua, nó là quan trọng. Trong cái thấy chỉ là thấy, trong cái nghe chỉ là nghe, vân vân. Thì ông không phải cái ấy chỗ ấy. Mà nếu không phải cái ấy chỗ ấy, thì không còn đời này đời sau đời chẳng giữa, tức là giải thoát sanh tử. Đức Phật dạy rất cốt yếu, rất cổ đạo. Thì mình nói dài quá, nó không có thời gian. Bây giờ nói thấy chỉ là thấy, thế thôi. Đức Phật nói nếu trong cái thấy chỉ là thấy mà thấy được, thì mình không phải chỗ ấy, không phải cái ấy, thì mình không còn đời này đời sau chẳng giữa, tức là mình giải thoát. Mình gúc lại mà giải quyết chừng đó thôi. Bây giờ nói trong cái thấy chỉ là thấy, quý thầy đưa năm tay lên, quý vị làm sao chỉ là thấy? Chỉ là thấy là sao? Giải quyết xong cái này là giải quyết xong lời Đức Phật dạy. Khi đưa năm tay lên, nếu chúng ta nghĩ ở đâu đấy, thì chúng ta đang loạn động, đang vọng tưởng, đang tạp niệm, đây là chúng sinh chưa biết tu. Nếu chúng ta thấy theo năm tay này, thì khi cất năm tay này chúng ta nói là không còn thấy nữa. Nhưng nếu thực sự là không thấy thì ai đang thấy mà nói? Như vậy chúng ta đang thấy theo năm tay là thấy theo cảnh, là quên mình theo vật, đây là mê. Bây giờ chúng ta không thèm theo năm tay này nữa, mà vẫn là thấy, thì thấy chỉ là thấy. Cái này nó sẽ khó hơn này. Khi quý vị thấy năm tay này chỉ là thấy, có chú tâm không? Có chú tâm nó là mức định thứ nhất. Thứ nhất bởi vì chúng ta còn tập tễnh, cho nên ngồi đây thì đưa năm tay lên chúng ta vẫn yên này, vẫn an này. Nhưng mà lát nữa bài ra là chúng ta sẽ rộn ràng. Có nghĩa là trạng thái đáng chú tâm ở đây và trạng thái chút nữa bước ra nó khác, nó không có giống nhau. Thì định này chưa liên tục, cho nên chưa đủ lớn để má chiến thắng sanh tử. Đó là một cách chỉ là thấy nha. Thì cái chỉ là thấy mà thân đầu tâm đấy này á, cái chú tâm này á, nó vẫn an định, nhưng nó tập cho chúng ta buổi đầu. Bởi vì mấy vấn đề bước ra mà có cố chỉ là thấy với mọi cảnh thì chỉ làm cho mình căng thôi. Nhưng mà khi căng rồi đó, thì công phu của chúng ta nó sẽ bị biến tướng. Và chúng nên nhớ, chúng ta học và hiểu bên ngoài, ứng dụng tu được 3 năm thôi, rồi sau đó nó sẽ bị vướng liền. Nếu thực sự mà công phu nó bị vướng. Cho nên khi công phu là nôm na ở ngoài đời nó có 2 lớp. Chúng ta đi học phổ thông là thầy cô giáo, phổ thông là khác. Nhưng mà thầy mà chuyên luyện thi đại học là việc khác. Nó phải có chuyên môn. Thì quay trở lại, chúng ta chú tâm thấy nó và không có tan tâm, thì cái này là cái định tập ban đầu thôi. Cái mức cao hơn nữa, bây giờ đại chúng để ý này, đưa tay lên. Giờ chú tâm thì mình bị kèm kẹp, bị đe nén. Bây giờ đại chúng không thèm chú tâm, không thèm tạng lờ, đừng có ngơ lơ nó khác, cứ bình thường đi. Cứ nhìn nó, đừng có lơ nó khác, mà đừng có chú tâm. Trả lại trạng thái an ổn của mình đi, bình thản đi, mọi người tự an ổn đi. Đừng chú tâm, không tạng lờ, không mặc kệ. Chú tâm là kềm, tạng lờ lá, vô minh, vô ký. Mặc kệ lá, rơi vào bình nhầm. Chú tâm là rơi vào bình tác, tác chỉ nhầm diệt 4 bình đấy. Trong kinh Viên Giác học là biết. Chú tâm là tác, có làm. Rồi chú tâm để kềm lại là chỉ lơ đi để mặc tình. Đó là bình nhầm. Và muốn diệt cái thức mình đi là bình diệt. Tất cả những cái đó đều có tâm tạo tác, cho nên rơi vào bình. Thì hiện nay đây mình không nói lý thuyết dài dòng. Đừng chú tâm nữa, đừng tạng lờ, đừng mặc kệ. Thấy không? Cái thấy một cách rất bình thường, mà vốn từ nó không động, thì lúc này không định không động, nó vốn từ như thế. Thì cái này có phải thấy chỉ là thấy không? Thấy chỉ là thấy. Mà khi thấy chỉ là thấy thế này á, thì mình phải cái tay không? Mình là tánh thấy, không phải cái tay. Cho nên mình không phải cái ấy. Và khi chúng ta không phải nhìn theo cái tay, thì chúng ta không có cái tướng thấy. Nó thành tướng, sanh diệt, hoặc là không phải chỗ ấy. Mà ngay đây thấy chỉ là thấy, không phải cái ấy chỗ ấy, thì Đức Phật nói chúng ta không còn đời này đời sau đời chẳng giữa. Thì ngay đây là gì? Là giải thoát sanh tử. Như vậy đưa năm tay lên chúng ta biết không? biết. Thì trả lời làm sao cái câu hỏi ngày xưa Thái tử hỏi, biết là còn phan chia, trả lời được không? Biết mà biết về năm tay, biết theo năm tay, mất mình, thì đó là phan duyên, còn sanh tử là đúng. Còn đằng này mình không biết về, không biết theo, và cũng không có lơ đi, và cũng không mặc kệ. Ba cái này không, trả lại trạng thái yên lặng của mình. Thấy chỉ là thấy, biết chỉ là biết, thì ngay đây là giải thoát sanh tử. Thì chúng ta sẽ trả lời sao? Bạch Đức Thế Tôn, đâu phải nhất thiết bao giờ biết cùng đời phán duyên mới biết đâu. Đâu phải nhất thiết bao giờ biết cũng là phán duyên. Và đâu phải chúng ta đời phán duyên mới là biết. Hiện nay mình không cần phán duyên, mình vẫn biết đấy nè. Thì cái biết phán duyên là biết sanh tử. Mà cái biết vốn từ sáng không phán duyên thì biết này thoát sanh tử. Và chúng ta đã chốt là điểm đến của mình chưa? Cái điểm đến của mình là thế đấy. Thì trong cái thấy biết này á, vốn từ nó định, vốn từ tuệ sáng, giới vốn từ là đầy đủ, đạo công giới, định công giới đầy đủ. Vậy có phải là tám vô là học thành công chưa, thành tựu chưa? Thì đấy là cái đích đến, cái điểm đến. Bởi vì cái chất này nó định, nó sáng, chất đó là chất giác, nhận được nó gọi là giác ngộ. Trong đó sáng là trí tuệ, trong đó nó vốn có niềm vui nhẹ mà đông đầy là an lạc. Đạt được những cái đó thì trần gian này không thể chi phối được là giải thoát, là đích đến của chúng ta, giác ngộ, an lạc, giải thoát. Nghe là thế nhưng đó là đích đến. Bây giờ thực hành bằng cách nào đây? Thì quý thầy cũng lặp lại rằng là chúng ta đừng bao giờ có một cái cách gì đó của ai, của tông phái nào, mà chúng ta phải học hết, rồi sau đó mình có một cách dùng thật sự thì mình sẽ thông. Và quay lại, lý do mà chúng ta biết mà nó còn bị động là vì sao biết không? Ví dụ hiện nay đại chúng nghe nói, vẫn nghe phải không? Nhưng mà mình sẽ rơi vào trạng thái hoặc là nhớ đâu đó, hoặc là chúng ta phải cố chú tâm nghe. Nhớ đâu đó là loạn động, cố chú tâm nghe thế nào nó không căng thẳng, công phu nó không thành công. Bây giờ tương tự cái thấy, mình trả lại trạng thái bình thường, không có loạn động, không thèm chú tâm. Bởi vì chú tâm là sao? Thấy nó an định. Nhưng mà khi chú tâm là bỏ mất chính quý vị mà theo lời nói này, đây là có phan duyên đấy, nó vi tế phan duyên đấy. Cho nên mà trả lại trạng thái bình thản, không thèm chú tâm, không lơ qua, không mặc kệ, vẫn nghe. Cái nghe đó rất là thông suốt, rất bình thường. Thì hiện nay mình chưa có chạm đến được cái chỗ Phật muốn chỉ đó, cho nên mình rơi vào cái tâm chúng sinh. Một là nó loạn động, nó lơ đễnh, nó vọng tưởng đâu đó. Hai là lơ không có rõ ràng. Còn nếu mà tu á, thì một là mình phải đè kềm, quán chiếu, chú tâm ở đâu đó, thì đó là một đầu. Còn hai á, là mình cứ để mặc tình cho nó mung lung không rõ ràng đâu đó. Kiểu nói thiệt đến trời với đất nó có căn cứ gì chăng á, nó không rõ ràng đó. Thì đầu này là đầu thứ hai. Cái đầu mà có chú tâm có làm gì đó, đó là kềm, là đè này, là cố chấp. Còn cái đầu mà nó lạng đãng không rõ ràng này là vô minh. Tổ Quý Sơn nói, rời cố chấp, rời vô minh, đó là người chân chánh tu hành. Chúng ta học Quý Sơn nhớ chỗ này không? Rời đè, rời kềm, rời cố chấp là một đầu. Rời gì? Rời vô minh, tức là rời cái không rõ ràng. Hai cái này rời thì ngay đó sống. Người đó chân chánh tu hành có nghĩa là tu hành đúng mức và có kết quả. Tổ Quý Sơn dạy rõ ràng như vậy. Thì chúng ta thấy này, mình vừa nghĩ làm gì đó thì nó có vết liền. Mà có vết này nó có hai cái hại. Một, nó rơi vào sanh diệt. Bằng sanh diệt mà tu thì nó chỉ được cái sanh diệt, nó loạn động nên nó không có tình được. Hai là kềm riết, chúng ta sẽ bị căng. Thứ ba, kềm nó sẽ bị tự kỷ. Như vậy đó. Còn mặt bên này á, là mặt tình thì ngông nghênh, lơ lơ thì khờ khờ, không rõ ràng thì ngồi chập nó ngủ. Cái này là vô minh. Khi nào đó chúng ta an tịnh, thông suốt thì từ nó sáng, đừng có giữ. Khi nó vừa mê chúng ta chỉnh lại giác, thì ngay đó là trung đạo, tức là cái giác sáng mà không phải là chìm trong lặng, mà cũng chẳng phải là không rõ ràng, thì ngay đó là sống ngay giác sáng, đó là trung đạo. Cho nên tổ của Sơn nói dùng ngay chỗ đó mới là tu hành đúng mức, mới có kết quả. Vì vậy cho nên thiền sư Tông Mật trong cuốn Nguồn Thiền đó hỏi thế nào là thiền. Như chúng ta nghe nói thiền định, nghe nói thiền là phải an định phải không? Ngài nói khác, Ngài nói thiền là không phải định mà không phải loạn. Ngài khó hiểu không? Nếu mà mình theo chữ mình thấy Ngài nói không có đúng. Nhưng mà thưa đại chúng, cái người mà chỉ thẳng công phu không phải là người nói về giáo. Bởi vì sao? Tất nhiên thiền phải có định, nhưng khi chúng ta có chữ định để hiểu thì tâm mình mất chánh định. Ta có chữ định là vín theo mà. Muốn đạt đến cái định chân thật thì các ngài bứt hết hai bên, không còn chỗ vín. Cái ý thức của mình nó giống con khỉ, nó vín hai cái tay vậy nè. Thì các vị mà hành giả, cái thủ thuộc các ngài là bứt hai tay xuống, không còn chỗ vín. Thì ý thức nó không còn chỗ vín, nó tan thân mất mạng, con khỉ nó chết. Thì trí phá sanh tử nó mới sống lại muôn đời. Này chúng ta nghe cái câu huyền nhai tác thủ từ thẳng tới đường đó. Thực hầu tái tô khi có bất đắc đó. Thì vì sao ngài nói thiền không phải loạn, không phải định là sao? Tất nhiên thiền không phải là loạn rồi, là đúng. Là chúng ta rời loạn, bứt cái tay loạn. Thì mình là định. Có cái định á, thì cái định nó đối tượng của mình thì nó không thật, không phải là mình rồi. Cho nên khi nói là không định thì bứt luôn cái tay định. Còn gì hiểu không? Loạn không hiểu, định không hiểu, hai đầu này không còn chỗ hiểu. Thì còn cái gì? Còn cái không thèm hiểu mà biết. Thì cái đó mới là trí phá sanh tử. Cho nên các ngài nói phi tư lương sứ thức tinh đáng trắc đó. Tổ Quý Sơn mới nói rằng là các ông hãy tư duy đến chỗ không thể tư duy. Mình học Quý Sơn rồi phải học kỹ lời của tổ dạy. Các ông phải tư duy đến chỗ mà không thể tư duy. Mà Tam Tổ Tăng Sáng thì nói phi tư lương sứ thức tinh đáng trắc, tức là cái chỗ không thể nghĩ lường, thức tình không hiểu được. Ngài nói vậy mà nói khó quá. Không, không khó. Mình vừa loạn thì đừng loạn nữa, vứt cái tay loạn xuống. Thì định phải không? Đừng định nữa, vứt xuống. Không định mà không được loạn, không loạn mà không được định. Thì còn gì? Còn chỗ không phải là thức tình hiểu mà đáng biết, thì đó chỉ là biết. Thì cái biết đó phá sanh tử. Vậy thì quay lại cái dùng công chúng ta rất là gọn gàng thôi. Bằng cách nào đó, ngay cái chỗ Ngài Quý Sơn nói là chân chánh tu hành, ngay đó thôi. Tuy nhiên nó vẫn còn khó với những người mới tu, cho nên chúng ta mới chuyển thấp hơn. Quý thầy đang đi cái lộ trình là từ trên xuống, tức là đưa quý vị lên đỉnh cao, nếm được cái vị đó, rồi sau đó dắt xuống từ từ cho mình đi lấy lại, nó đỡ chán hơn. Chứ còn ở dưới này nói mến bóng qua lên trên không tới, nó chán. Thì sống ngay đó là trung đạo, đây là chân chánh tu hành, nhưng mà ngạt nội mà chưa được, bởi vì cái thức mà nó còn, nó không dính này dính cái khác. Thì chúng ta nhớ mình phải có cách điều phối nó. Cái loạn động của mình nó từ cái niệm tưởng, cái tạp niệm. Mà tạp niệm từ đâu nó sinh? Nhớ tạp niệm không có chỗ sinh. Nếu có chỗ sinh nó sản xuất mãi, nó không hết. Mà nếu không hết thì không có Phật tổ. Mà hiện nay có Phật tổ, tức là nó phải có ngày hết. Mà có ngày hết thì nó không có chỗ sinh. Chúng ta là tăng ni phải nhớ cái cơ bản này ngay. Chứ đừng nói cái vọng niệm từ đâu sinh là sai á. Nó không có chỗ sinh mà vì sao nó có? Bất giác thì nó có. Mình đang ngồi tỉnh vậy không có gì hết, tự nhiên nó bất giác thì nó có ra. Bất giác thì nó có, mà tỉnh giác thì nó không. Nó không có chỗ sinh. Vì không có chỗ sinh, bất giác tạm có, giác là không. Vì có không không rõ ràng, cho nên nó là không thật có. Thì bây giờ mình tuy không thật có, nhưng mà nó đang quậy mình ấy. Ngài Tăng Mật nói vòng tường vốn không theo nó thành sự, theo là tạo nghiệp. Giá trị sao đây? Quý vị nhớ cái đuốc lỗ thế này, trong này có dầu, trên này có một cái đùi vải. Thì lửa này không phải là do dầu sinh, nhưng đủ duyên có đuốc lỗ giữ dầu, trên này có vải, bực hộp quẹt, đủ các nhân duyên này thì lửa nó có. Khi lửa đang có chúng ta thổi tắt được không? Không thể, tại đuốc nó lớn mà cái hơi mình không đủ. Cho nên khi thổi vào chỉ thêm oxy cho nó và nó bùng ra thôi. Phải làm gì cho lửa tắt? Rút dầu. Cho nên chúng ta học trong kinh A Hàm, Đức Phật nói Niết Bàn là gì? Củi hết lửa tắt. Có cái định nghĩa đó, mình để về học lại. Củi hết thì lửa tắt, rút dầu ra thì lửa đến tắt. Ví dụ này là gì? Cái lửa trên này là chỉ cho cái vòng niệm nó đang quậy mình này, nghĩ lung tung lang tang này. Còn cái dầu này là cái căn thức. Căn thức không sinh ra vòng tưởng, nhưng mà nó mê thì căn thức có và vòng tưởng có. Khi vọng tưởng có thì căn thức này nó bồi vào, nó nuôi vào, nó làm cho vọng tưởng nó mạnh thêm. Cho nên bây giờ muốn trì ảnh loạn tưởng này để an định thì trì ngay căn thức, tức là rút dầu ra. Mà căn thức á là không thể trì thẳng được. Bởi vì khi mà chúng ta làm gì đó thì chính là nó. Mà không làm gì cả thì ụ nó trong bên nó cũng mạnh thêm. Nó giống như là cái mục ống thứ độc á. Đùng giáo kéo dí căn mình cũng chết, mà không làm gì thì nó giết mình cũng chết. Giờ phải làm gì đây? Thì chúng ta phải tìm một cái đối tác mà cái căn thức nó không ưa. Chỉ cần ánh mặt trời mọc thì ánh bóng tối nó mất đi. Đó là cái gì? Cái gì căn thức nó không ưa? Là cái giác sáng của mình. Mình ngồi mà giác sáng thế này mình không có mê thì căn thức nó vắng bóng. Mà chúng ta vừa quên cái nó hiện hình. Như vậy vừa giác thì căn thức tự mất. Cho nên trừ căn thức không được tác động lên nó. Muốn đụng vô nó thì chính là tạo tác là nó rồi. Mà muốn để không thì mê mờ cũng ụ nó mạnh rồi. Cho nên để đó giác thôi. Khi giác thì căn thức tự yếu. Chúng ta giác chứa mạnh cho nên cứ tỉnh giác như thế. Cho nên nhà Phật gọi là tỉnh giác đó. Thì căn thức tự nó yếu. Đừng đụng tới căn thức, cứ tỉnh giác thôi. Lâu ngày cái giác càng cao thì thức càng yếu. Đến khi cái giác nó đến cực đỉnh cộng vô cùng thì ánh thức sẽ là trừ vô cùng. Trong cái chớp khắc đó, giác vừa sáng, thức vừa tan thì chứng trời bất tư nghị hiện ra. Lúc này mấy anh đề nên nhớ rằng là không cần ai diễn tả, mình biết rõ ràng, muốn đồng cũng không được nữa. Thì ngay đó chúng ta chạm được cái chất giác Phật muốn dạy cho chúng ta, mà đó là Phật tánh, đó là tuệ giác. Đặt tên gì cũng được mà phải được cái chất đó mới biết cái chất đó đủ mạnh. Thì quay trở lại bây giờ, nhắm ngay căn thức phải không? Cái thức phân biệt đó là tướng, tướng phù trần, nó là đúng sai phải trái, cái đó là hiện tướng rồi. Nhưng mà cái cơ sở để anh chàng phân biệt đó là cái căn thức. Cái anh chàng này nó lạ lùng, cái là khi ngộ ra thì nó toàn là giác, mà chưa ngộ thì nó mờ mờ không rõ ràng. Cho nên cái người tu thiền mà đạt đến cái định tuyệt đối mà chưa có lóe được cái trí phá chánh tự này á, Ngài Pháp Thành ở Hương Sơn Ngài nói rằng là dù cho thuần thanh tuyệt điểm vẫn còn là chân thức lưu trú tình tuyệt đối, nhưng mà trong đó vẫn còn cái trôi chạy nhỏ nhiệm trong tự tánh chân thường, chứ chưa thoát được sinh tử. Nó giống như cái thác nhìn đường xa, nó là một dải bất động, nhưng thực ra nó đang trôi chạy nhỏ nhiệm. Bây giờ cái anh căn thức này này là anh có chuyện này. Các ngài nói học đạo chỉ nhân bất thức chân á, chỉ vì tùng tiền nhận thức thân á, vô số kiếp la sanh tự bộ, chi nhân hóa tác bộ la chân, tức là người này học đạo không tỏ chân, bởi vì lâu rồi nhận thức thân, cái căn thức này này, những cái này làm cái thật. Nhưng mà nó vô số kiếp rồi, nó là gốc của sanh tử mà người không biết, mới gọi nó là bổn lai chân, cái chân thật xưa nay. Không phải. Thì quay lại chúng ta trì ngay căn thức này là xong, rút dầu ra là xong. Cho nên mình đừng sợ vọng tưởng nhiều, cứ trì ngay căn thức này thì vọng tưởng nó hết, thì chân trời sáng nó hiện lộ ra. Thì trì căn thức là giác. Và giác làm sao? Thì tất nhiên mình phải có lực rồi, học hiểu và thực tập. Nếu quý vị tu pháp môn nào đó thì có quý ngài hướng dẫn. Riêng thiền thì hòa thượng Trúc Lâm chỉ dạy quý thầy từng cái bước sơ cơ đến cái bước cuối cùng. Bước một, mới vô thiền mình còn nặng thân, nặng tâm, nặng hơi thở. Thân này nó còn trượt, hơi thở còn thô hỗn hển, tâm mình nó còn xáo động nhiều, giác làm sao được? Cho nên hòa thượng biểu ngồi đúng pháp, xả thiền đúng pháp, trong quá trình ngồi sổ tức quán là đếm hơi thở. Đếm chỉ có đếm. Vì sao? Mình đếm như thế lâu ngày tự nhiên người mình nó yên à. Khi ngồi yên an thấy thích á, là chúng ta có vốn đó. Có vốn, có bề phóng, có cơ bản. Thì bước hai chúng ta mới không đếm nữa, mà thở bình thường nhưng mà biết rõ hơi thở là tùy tức. Một thời gian chúng ta thấy an, thấy thích, thấy vui là có vốn mạnh hơn tí. Không thèm theo hơi thở nữa, chỉ ngồi tỉnh sáng, nhưng mà có vọng tưởng khởi lên, biết nó là đồ bỏ, đồ vọng, đồ huyễn, không theo, thế thôi. Thời gian thuần rồi thì chúng ta kiểm tra lại, khi biết nó là vọng tưởng thì chúng ta đang biết theo nó, biết về nó hay từ sang biết, nâng cấp từ từ vậy đó. Bây giờ chúng ta tưởng tượng một cái niệm tưởng là pháp trần, là giống cái tay này cũng là cái trần cảnh bên ngoài nha. Nếu bằng mắt biết, tấm biết mà biết theo nó là biết về nó, thì cái này nó không có lớn. Cái biết này nó yếu, cho nên chúng ta không chiến thắng được. Thì lâu ngày mình quen rồi á, thì mình rộng sang, đang sang biết, thì cái tay đưa lên đưa xuống mình cũng biết bình thường. Cái này là từ sáng biết, chứ chứ không phải biết theo biết về. Thì vọng tưởng cũng vậy, khi khởi lên chúng ta thường là chợt biết theo nó, thì biết theo đuối nó thì mình mất lực. 1, 2, 3 anh vọng tưởng thì biết được, mà khi nhập thất nhiều vọng tưởng quá là mình bất lực, mình sờ ngược lại nó. Vấn đề có cơ hội nhập thất sẽ biết, mình ngồi nhúc nhích gì đó, chứ tới khi mà vọng tưởng nó quần là mình tiêu liền. Đại chúng cứ thử đi, cái tay mình đưa ra thế này mình gồng nghe, cho hai người bẻ khớp lại thì gồng kiểu gì người ta vẫn bẻ khớp lại bình thường. Nhưng mà nếu khi mình đưa tay ra mình buông thõng mà đừng tác điểm lên nó, mình buông mà đạt chuẩn nó rồi bẻ đi thì người ta bẻ nó không lên. Cái này xưa đi học thử rồi, bẻ nó không có lên, nó lại đó. Mình thả lỏng như này, đừng có gồng mà đừng tác niệm với nó, vỗ niệm luôn thì bẻ nó không lên. Từ đó mình thấy cái niệm này nó lái hết toàn bộ chúng ta. Mà mình đang có một cái khối niệm không biết bao nhiêu mà kệ trống, thì nhập thất nó lòi lên. Nếu mà mình không có kinh nghiệm á, thì mình phải sợ nó. Thì nhập thất là gì? Đóng hết phòng cửa lại ở một mình để tu, nó lòi ra. Thì mãi kia gần chết nó có lòi không? Bây giờ sống thì đóng các cửa, mà chết thì đóng các cắn. Thì cái á là giả thức đó, nó bao nhiêu chủng tử nghiệp thức nó ùn về, thì chúng ta quá chừng mà run. Khi run rồi thì nó biểu đó, mình nghe đó thôi. Cho nên cái dụng công của mình hay vậy đó, mình ngồi mình đối diện với nó, mình làm việc với nó trước. Mai mốt gần chết nó sạch thì càng tốt, còn chưa sạch nó về nó quen mặt quá rồi không vấn đề gì. Nôm na là như thế chứ nói chuyện cao siêu. Thì khi mà chúng ta đã gàn được cái công phu rằng là mình từ sáng biết chứ không phải biết theo biết về, thì lúc đó cái tánh sáng mình, tánh giác mình nó mạnh lắm. Lâu dần chúng ta mạnh, chúng ta mới thấy rằng là cái đáng sáng biết này không phải biết theo biết về, cũng chẳng phải lờ bỏ, chẳng phải bỏ trần, chẳng phải bỏ pháp, chẳng phải lơ qua, chẳng phải chú tâm, mà chẳng phải mặc kệ, mà đang từ biết vậy à. Nó không có động. Thì lúc này cái sáng biết đó biết là chân tâm. Thì quay lại cái chỗ thế này, các bạn nói rằng là thấy chỉ là thấy, biết chỉ là biết. Thì nhận ra chỗ này rồi, chúng ta sống trong đó là tu hành. Cho nên trong nhà thiền gọi là kiến tánh khởi tu. Bởi vì trước khi kiến tánh, chưa kiến tánh, chúng ta còn loạn động, còn sanh diệt, cho nên làm gì nó cũng sanh diệt. Nhưng mà cái nhân sanh diệt, cái tính chất sanh diệt, bản chất sanh diệt, ở trong sanh diệt mà tu thì chúng ta sẽ thành được cái quả sanh diệt, chứ không thể thành được quả vị vô sanh như Phật được. Mà phải từ cái nhân vô sanh mới đạt đến quả vị vô sanh. Mà nhân vô sanh này thì quý vị đặt tên gì cũng được, mà đại khái là ngay thấy ngay hiểu biết mà vốn là như thế. Căn thức nó bật thì cái giác nó sáng, ngay đó mới để biết là quậy nó cũng không động, nó vui nó đạ lắm, không biết nói sao cho nó hết nữa, cứ tu thôi nó biết. Thì chúng ta sống đó là tu hành, ngay những vô sanh đó mà nhận đối, ngay những vô sanh sống thì thành quả vị vô sanh. Tại vì trong đó nó không phạm giới, nó không có loạn động, trí nó sáng, tám vô là học đảm bảo, làm sao sai Phật được. Sống ngay đó thì bắt đầu từ đó gọi là kiến tánh khởi tu. Có nghĩa là kiến tánh là bắt đầu mới được chính thức cho vào trong cái lớp tu hành, giống quý vị mà muốn vô học viện phải thi vậy đó, thi đầu mới được vô tròn vậy đó, còn chưa đầu thì không được vô vậy đó. Thì cũng vậy đó, chúng ta còn loạn động thì gần như là còn xếp ra phía ngoài. Bởi vì chúng ta dùng cái loạn động nó tu thời gian, cái nói sao sân si nó còn, nó đổ thừa Phật pháp sao tu hoài nó không hết. Tại vì mình còn loạn động, nó chưa đúng cái chất Phật pháp, nên lớp này chưa được chọn. Chúng ta phải làm sao mà chụp được cái giác mà quý thầy nói là biết là chân tâm thế này, vậy quý thầy nói nó đơn giản là mình đang từ sáng biết chứ không phải biết theo biết về. Ngay đo xong là giống như đặt cái toa tàu vào đường ray xe lửa chạy đến nơi. Còn nếu mà không đặt vào đường ray xe lửa thì nó chạy tầm bà thôi. Thì quý thầy chỉ nói về cái pháp cơ bản cốt lõi việc tu hành thôi, chứ không nói diễn tạo theo chuyện cao vời, nó không đủ thời gian. Vậy là chúng ta có thể nhận được cái nguyên lý tu hành chưa? Còn lại một vài cái mèo vặt nữa là nhớ mình tu gì thì tu, nhưng mà nhớ rằng là có kềm có đè thì nó căng. Thì quan trọng là mình phải, cái chiếu thứ nhất là thông suốt, hít hơi thở mọi thứ thông. Thứ hai là gì? Khi thông đó là sáng chứ không mê nha, chứ thông quá ngủ, phải thông mà sáng. Rồi bước hai, cứ sống trong cái thông đó thì nó sẽ vỡ vụn, có lúc tự nhiên thân tâm nó tán sạp. Và thứ ba là gì? Sáng ngời mà không có động. Đó là cái thủ thuật, cái điều mà chúng ta dễ thể nhập nhất. Còn nhớ là làm gì đó thì nó sẽ có những cái chướng ngại và phản ứng phụ. Còn nếu mình tu mà đạt được như thế thì chúng ta không bị phản ứng phụ. Và nhớ Ngoài tâm tìm Phật thì đó là ngoài đạo. Ngoài đạo không phải là đạo nào khác, mà ngoài tâm mà tìm Phật là ngoài đạo. Đức Phật định nghĩa rồi. Phật tại tâm á. Mà đạo tư tâm thì nhớ là không phải thấy ở đâu bên ngoài. Nhiều vị không chuyên nghiệp nói tu thiền ngồi thấy ánh sáng ở đâu đó. Không phải. Cái chuyện đó không phải của Phật, của ai đó, chứ không phải của Phật. Còn Phật là trong mình. Thì trong cái thời gian giới hạn, Tâm Hành xin được chia sẻ một điều cơ bản như thế. Từ cái rốt ráo là chúng ta phải đạt đến giác ngộ giải thoát, mà cái này căn cứ Tam Vô La Học, đây là cơ bản Phật Pháp. Rồi chúng ta quay lại thời Đức Phật, là Thái tử đi tu, cuối cùng gạn cái gì, ngồi thiền đạt cái gì, dạy cái gì. Sau đó quay lại, chúng ta gạn lại, thế nào là biết mà không còn phản duyên. Thì từ cái biết đó mới quay trở lại chúng ta nhận cái giác. Và bằng cách nào giác? Thì quý thầy chia sẻ trong phàm trù của thiền viện chúng ta là tọa thiền như thế. Thì trong thời gian 45 phút, nó ít, cho nên quý thầy cố gắng nói nhanh, nói gọn, nói căn bản để nắm được nòng cốt.
Nguyện Đại Ma Công Đức.